Một khi chúng ta muốn học Phật một cách có kết quả thì đương nhiên rằng là tùy theo cái cúc cánh của chúng ta mà nó phát sinh cái kết quả. Cho nên vì như vậy muôn người học Phật thì không phải đều chứng và quả hay đều về một lối. Cho nên vì như vậy mà trong đạo Phật mới có các quả chứng thiên sai vạn biệt, từ có thể tái sinh kiếp người được hưởng phước cho đến sinh thiên, sinh thiên cũng có từng bậc cho đến vượt qua tam giới như là tứ quả của thanh văn, rồi quả của duyên giác, rồi các quả vị của Bồ Tát vân vân. Và sở dĩ có nhiều tầng bậc như vậy thật ra không phải là Đức Phật thiết lập ra, giống như rằng là Bộ Giáo dục thiết lập ra từ mẫu giáo tiểu học trung học quy định làm sao. Nhưng mà Đức Phật nói rằng Ngài Thúy Trung chỉ thuyết một pháp, pháp đó chẳng có mẫu giáo tiểu học, trung học, đại học gì hết. Ngài chỉ thuyết một pháp bình đẳng, nhưng mà từ cái tâm mẫu giáo tiểu học, trung học, đại học của chúng sinh mà có vô số quả vị khác nhau. Nên cái điều này thì chúng ta cũng được biết rằng là Đức Phật nói rất rõ ràng ở trong phẩm Dược Thảo Dụ. Ở trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa cũng vậy, Đức Phật nói là sau khi thành đạo Như Lai chỉ thuyết có một pháp, nhưng mà chúng sinh do tâm tính nó, căn tính nó có độ, có lợi, cho nên vì như thế đó mà đâm ra có các pháp cao hay là thấp, tiểu hay là đại. Do như vậy cho nên một khi mà cái người học Phật tùy theo cái sự phát tâm, xu hướng của cái người học Phật đó mà cái quả đó nó đến. Thì cái vấn đề phát tâm đó lại là một cái gọi rằng là khó khăn lắm đối với lại hàng chúng sinh. Thì hàng chúng sinh nó tùy theo cái căn tính. Thì có những cái chúng sinh mà Đức Phật quy kết rằng là họ đã nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng căn lành với lại Đức Phật và giáo pháp của Ngài, thì tự dưng ra những người đó khi mà họ đụng với lại Phật pháp, họ được gợi nhớ và họ cảm thấy nó quá quen thuộc, quá gần gũi, và họ phát tâm rõ mánh. Và ngược lại, có những người ít trồng căn lành với Đức Phật và giáo pháp của Ngài, thì khi được gợi lại, khi được nhắc nhở lại, họ cũng thấy nó xa lạ, họ cũng thấy nó khó khăn, họ cũng thấy nó không thích hợp với cái ý muốn của mình. Thường thì mọi người có cái xu hướng rằng là họ trạch pháp theo một cái xu hướng rằng nó phải hợp với lại cái ý của họ. Nhưng mà nếu mà ý của họ mà nó thuộc về vấn đề mà là ý của thế gian, Ý thuộc về vấn đề mà của ý nghiệp của tham sân si thì đương nhiên làm thế nào họ thấy giới định huệ là thích hợp thì đương nhiên họ thấy giới định huệ có thích hợp được với họ. Do vì cái lý lẽ nó trên đó, thành ra thực sự cái người học Phật nói theo cái tinh thần của kinh Tứ Thập Nhị Chương rằng là phải cứu xét tâm tính, cần phải cứu xét tâm tính. Nếu là mình cứu xét cái tâm tính của mình thì mình có thể biết được rằng là cái căn cơ của mình nó cỡ nào. Nhưng mà không phải cái căn cơ của mình khi mình cứu xét đó là nó cỡ nào thì là mình yên phận với cái cỡ đó và mình chỉ hành xử cỡ đó. Nhưng mà mình hiểu rằng là ồ, cái căn cơ của mình thấp quá thì mình phải cầu tiến, tức là mình phải cầu phát huy làm sao để cho cái căn cơ của mình nó được nâng cấp. Thế thì cứu xét tâm tính thì khi nào mình muốn cứu xét như vậy? Ví dụ như bây giờ mình nghe cái chuyện của Đức Phật thường làm đó, và những lời dạy của Đức Phật nhắc nhở mình mà mình cảm thấy rằng là mình thích thú, mà mình cảm thấy là hay quá, hạc quá, thì như thế mình biết rằng là mình có cái căn cơ với Phật Pháp, cho nên thoạt nghe là tự nhiên thấy nó thích hợp. Thế cũng giống như rằng là Ngài Huệ Năng chỉ nghe một người đàn bà bình thường, gọi rằng là một phàm phu bình thường tụng kinh mà tỏ ngộ, mà tỏ ngộ đến một cái mà gọi rằng là cao cấp vô cùng. Tức là cái sự tỏ ngộ đó, cái sự tin vào cái giáo pháp mà Ngài nghe và Ngài tỏ ngộ đó, tin đến cái mức cao nhất. Làm sao chúng ta biết được? Là qua chính cái lời nói của Ngài, là đến tìm một vị tổ sư chỉ duy cầu thành Phật, không cầu chuyện gì khác. Có nghĩa rằng là Ngài chỉ cầu cái mà vô thượng đạo, tức là đó là vô thượng tâm của Ngài, và do đó Ngài giải đại đạo, hoặc giả rằng Ngài giải đại đạo thì Ngài phát được vô thượng tâm, và rồi đồng thời khi phát vô thượng tâm thì Ngài lại giải đại đạo. Cho nên vì vậy tổ sư thì đương nhiên phải là người xuất gia. Nhưng mà trong lịch sử của Phật giáo Đại Thừa nói chung mà của Trung Hoa nói riêng thì có một vị tổ sáng giá vô cùng mà là cư sĩ, đó là Huệ Năng. Chúng ta nên nhớ là Ngài Huệ Năng khi chính thức cầm y bát của Đức Phật ở trong tay và trở thành tổ thứ 6 của Thiền Tông Đông Độ, bây giờ chưa xuất gia, còn là một cư sĩ. Như vậy thì dưới cái con mắt của Ngài Hoằng Nhẫn đó, thì tăng là gì? Chắc chắn là Ngài Hoằng Nhẫn không có nhìn giống như là thói thường nhìn, là tăng là một người nói theo cái nôm na của người Việt Nam mình là gọi là đầu tròn áo vuông. Cái tăng của Ngài Hoằng Nhẫn đó chính là cái vấn đề rằng là phát khởi được cái tinh thần mà cầu thành Phật đạo, độ hóa chúng sinh. Đó là thành tựu cái tâm tăng. Còn nếu mà thân tăng nhưng mà tâm cư sĩ thì Đức Phật phê phán ở trong kinh Tâm Địa Quán, thì Đức Phật nói rằng là Đức Phật phê phán hàng ngũ đệ tử, Đức Phật nói rằng là có bốn hạng. Hạng xuất gia, xuất gia là hạng cao cấp nhất. Hạng thế tục xuất gia là hạng thứ nhì. Hạng thứ ba là hạng xuất gia thế tục. Hạng thứ tư là thế tục thế tục. Thế Đức Phật phân có bốn hạng đệ tử của Ngài như vậy. Hạng xuất gia, xuất gia có nghĩa là hạng xuất gia gọi là cạo đầu khoác cà sa và tâm cũng xuất gia. Đó gọi là xuất gia, xuất gia. Nếu hàng cạo đầu đắc y mà thân thì mặc cà sa nhưng mà tâm không rời với trượng, tức là tâm vẫn còn đắm luyến thế gian tham sân si, thì Đức Phật gọi là xuất gia thế tục. Tức là hàng nó xuất gia nhưng mà vẫn nằm ở trong thế tục như thường. Hàng thế tục xuất gia là hàng tuy rằng bạch y cư sĩ nhưng mà tâm xuất trần. Hàng đó được Đức Phật kể là hàng thứ nhì. Tức là Đức Phật phê phán là có hai hàng xứng đáng và hai hàng không xứng đáng trong đệ tử của Ngài. Vậy thì cái hàng thế tục xuất gia là cái hàng là người tuy rằng là bạch y cư sĩ nhưng mà tâm xuất trần, thì hàng đó đó được gọi là thế gian xuất gia, xuất gia. Rồi cái hàng thế tục mà thế tục, tức là vừa là bạch y cư sĩ mà còn vừa là tham sân si dẫy đầy, thì hàng đó là tệ nhất. Như vậy thì qua những cái lời mà đó, gọi là phán của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật trọng, Đức Phật trọng cái tâm hơn cái thân. Cho nên khi chúng ta xuất gia thì chúng ta cũng tác bạch, chúng ta cũng thường nói rằng đệ tử nay phát tâm xuất gia. Nên khi mình phát tâm xuất gia thì thân của mình nó sẽ theo theo tâm, cho nên thân tự động khoác cà sa, cạo tóc, tự động. Tại cái thân nó phải theo cái tâm. Cho nên khi phát tâm xuất gia, không ai nói rằng đệ tử phát thân xuất gia. Nhưng mà nếu mà chúng ta hôm nay do chính thức là phát tâm xuất gia, nhưng mà chúng ta từ chối tâm xuất gia, tức là tâm mà ra khỏi tam giới ra, đó là bồ đề tâm. Thế thì chúng ta sẽ nằm ở trong cái hạng nào trong bốn hạng kia? Trong bốn hạng mà Đức Phật phán. Thế thì cái hàng bạch y cư sĩ, nhưng nếu mà phát một cái tâm xuất trần, bồ đề tâm cứu độ chúng sinh, mình nói ví dụ như trường giả Duy Ma Cật, mình nói ví dụ như cấp cô độc bà Tỳ Sắc Khư, bà Thắng Man Phu Nhân, thì những cái vị đó rõ ràng tương lai thành Phật. Tại vì chúng ta thấy theo như là trong kinh Đại Thừa thì mình thấy rằng là Ngài Duy Ma Cật thì Đức Phật khẳng định với lại đệ tử của Ngài, Ngài Duy Ma Cật là cổ Phật thị hiện. Còn Thắng Man thì được Đức Phật xoa đảnh thọ ký cho đời đương lai thành Phật. Thì như vậy thì rõ ràng cái vấn đề là Đức Phật không có nề hà cái chuyện rằng là tài gia hay xuất gia có thành được Phật hay không, mà Đức Phật chỉ khẳng định bất luận là tài gia hay xuất gia, nếu phát khởi bồ đề tâm như vậy thì thành Phật. Rõ ràng đó là những cái quan điểm mà gọi là minh bạch lắm đó của Đại Thừa. Thành ra tăng ở dưới con mắt của Đại Thừa như như là tôi diễn bày ấy, thì là đều dựa theo cái nhìn của chư Phật hay là của tục sư, hay từ Ngài Hoằng Nhẫn trao truyền y bát cho một người cư sĩ không phải tu sĩ. Nhưng mà dưới mắt Ngài Hoằng Nhẫn thì cư sĩ này siêu xuất hết mọi tu sĩ. Tu sĩ này, cư sĩ này thuộc diện là siêu xuất gia. Hay xuất gia cho Ngài Huệ Năng chỉ là một hình thức thôi. Còn sự thực ra thì cái tâm của Ngài là siêu việt cả cái vấn đề đó rồi, xuất gia rồi, tức là cái tâm nó giác ngộ là tâm xuất gia. Thế chỉ có giác ngộ mới xuất gia được, còn nếu không giác ngộ thì không tài tình gì xuất gia được, thì mãi mãi ở trong tam giới già. Chỉ có sự giác ngộ mới ra khỏi tam giới già. Ngài Huệ Năng giác ngộ được điều đó, cho nên thơ này hết dưới mắt ngũ tổ: anh này, các anh thanh niên kém học này, nhưng trí tuệ tột bậc, là người mà xuất gia rồi, qua những cái mẩu đối thoại, qua bài kệ, trình bày cái sự mà kiến tính của mình. Vì vậy mà ngũ tổ không ngần ngại sao y và bát của Đức Phật cho một anh thanh niên cư sĩ chưa từng xuất gia và chưa từng ngồi học đạo. Thì chúng ta biết rằng là nếu một cái người mà nhập đạo đến với lại Phật Pháp đó, mà có được cái quyết tâm như Huệ Năng đó, thì đương nhiên rằng là đó gọi là ở trong trong thiền tông gọi là bậc long tượng, tức là bậc mà căn cơ thượng thẳng. Thì cái vấn đề nói trên đó, những người học Phật thường nói là chỉ có Huệ Năng làm được. Nhưng mà kỳ thật cái vấn đề giống như là Đức Phật nói đó, chỉ tại vì cái vấn chỉ tại ở cái nơi rằng là người ta phát tâm không nổi. Mà cái phát tâm không nổi là chỉ vì trong nhiều đời nhiều kiếp không gieo trồng căn lành với cái giáo pháp của Đức Phật cũng như của các chư Phật. Khi gieo trồng cái căn lành với giáo pháp của một vị Phật, đó là gieo trồng căn lành với Phật. Nếu gieo trồng căn lành với Phật mà không gieo trồng căn lành với Pháp, thì đó chỉ là một cái nhân duyên gọi là bình phàm của tất cả thế tục. Ai cũng gieo trồng căn lành với Phật, tức là ai cũng thờ phượng Phật, ai cũng kính trọng Phật. Nhưng bởi không gieo trồng cái căn lành với Pháp của Phật, cho nên thủy chung luôn luôn thấy Phật nhưng chưa từng thấy Pháp. Do đó không hành được Pháp. Do đó biết kính Phật nhưng vẫn sợ Pháp. Sợ lắm. Thành ra đó chỉ vì là cái nhân duyên rằng là thiếu cái vấn đề là hiểu biết về Pháp với kính Pháp, và hiểu rằng nếu thực sự Pháp đó là Pháp cứu mình, nếu hiểu thực sự là như vậy thì khó mấy cũng làm. Một người bị bệnh ung thư mà bây giờ phải chữa bằng một cái phương pháp nữa là gọi là khó khăn ghê lắm và nguy hiểm ghê lắm, họ cũng dấn thân chứ họ không sợ. Tại vì họ nghĩ rằng nếu mà không liều mạng như vậy thì chết chắc. Nhưng mà nếu một cái người mà hiểu đạo thiệt thì hiểu rằng là vì rằng là chúng sinh không lãnh thọ được Phật Pháp cho nên chúng sinh chết chắc mà Đức Phật mới xuất hiện lên đời. Chứ nếu mà họ không lãnh thọ được Phật Pháp đó mà họ không có chết chắc thì chưa hẳn Đức Phật đã cần phải xuất hiện đâu. Thì đâu đáng nguy gì đâu. Nhưng mà Đức Phật biết là chúng sinh chết chắc, cho nên Ngài phải xuất hiện lên đời. Ngài phải trì cái pháp dược của Ngài. Nhưng mà chúng sinh không có sợ cái chết chắc đâu, bằng sợ pháp của Ngài. Cho nên thà chết chắc chứ không dám lãnh thọ giáo pháp của Như Lai. Đó là nghiệp của chúng sinh. Đó gọi là chúng sinh nghiệp. Đó là cái nghiệp, đó là nghiệp vô duyên với lại Phật và giáo pháp của Phật. Còn nếu những người mà đã từng trồng căn lành thì mình có thể nói là chư vị tổ sư tuy rằng là không có phát ngôn ra như là Ngài Huệ Năng, chư vị tổ sư của các tông phái khác, tức là không nói cái câu rằng là chỉ cầu thành Phật không cầu một cái gì khác. Thế nhưng kỳ thật ra tuy không miệng không nói như thế nhưng mà tâm nói, cho nên mới thành ra bậc long tượng, mới thành các vị tổ sư, mới mới gọi rằng là trí huệ như hải, mới thâm nhập được kinh tạng, mới phát được vô thượng tâm, mới thành được các vị mà tôn túc tổ sư như vậy. Còn nếu mà né hết mấy đó thì đương nhiên nếu theo cái tinh thần mà cứu xét tâm tính á, thì đương nhiên chúng ta cũng phải tự sợ hãi và bảo rằng là mình con cháu của Phật hay con cháu của Đề Bà hay của Ba Tuần, mà tại sao lại sợ giáo pháp của Đức Phật? Trong kinh điển, rất nhiều kinh điển của Đại Thừa, Đức Phật thường nói là phải biết người nào trì tụng kinh này mà trong lòng không nghi hối, trong lòng không sợ sệt, thì phải biết là người đó đã từng gieo trồng căn lành nhiều đời nhiều kiếp với chư Phật. Kinh điển Đại Thừa thường có câu đó. Thành ra, nếu thực sự mà chúng ta suy nghĩ, mà chúng ta khi nào cũng nghĩ rằng là đó, cái pháp mà Đức Phật bày đó sợ quá, nguy hiểm quá, khó khăn quá, thì nếu nói đúng theo cái tinh thần của Phật Pháp thì đó cũng là một chứng ma bệnh. Còn đúng theo cái tinh thần mà chúng ta bắt gặp mà các vị mà cao tăng, các vị tổ sư, người nào nghe pháp đâu thì hoan hỷ, chúng ta cũng bắt gặp ở các đạo tràng khi Đức Phật thuyết pháp xong, tất cả đại chúng đều hoan hỷ, trời người đều hoan hỷ, chấn động sáu cách, người nào lãnh thọ cái pháp nói trên đó cũng được chứng quả tùy theo cái sự phát tâm, cái sự phát tâm tiếp nhận, tiếp thu. Cũng như hồi nãy tôi nói, Đức Phật nhớ, Đức Phật không phải là một ông professor, bộ trưởng giáo dục, thiết lập ra trình tự từ nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, rồi học từ từ. Đức Phật chỉ nói một pháp thôi, tùy căn cơ của chúng sinh mà chúng sinh có trình độ sai biệt. Và chúng ta đương nhiên rằng là chúng ta hâm mộ các vị tổ sư, chúng ta hâm mộ các vị Bồ Tát, nhưng chúng ta chưa từng bao giờ hâm mộ pháp của mấy ngài đó. Cho nên chúng ta chịu thờ tượng của mấy ngài đó lắm, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ chịu thân cận với cái pháp nói trên đó, chúng ta đâu có hành. Do đó người học Phật thì đông, và cái học của mình á thì mình cũng biết rằng là người Việt Nam mình hay nói cái chữ học hành, thì học thì phải hành, hoặc giả là có thể phân làm hai trình tự, thứ nhất là học, trình tự thứ hai là hành. Học xong phải thực hành. Một người y sĩ học xong nghề thuốc là thực hành. Một người lái máy bay học xong thì phải lái. Bất kể ai cũng vậy, khi học xong là thực hiện. Cái học xong mà cho mình một cái sự mà văn bằng này gọi là tốt nghiệp. Tốt nghiệp có nghĩa là cái học đã thành tựu chưa? Cái đó là chỉ là lý thuyết đã thành tựu. Giờ về đến cái hành là vấn đề của thực hành. Nếu mà thực hành cái lý thuyết đó một cách thành tựu thì bây giờ cái sự học đó viên mãn mới là thành tựu. Còn nếu mà chỉ có cái lý thuyết thành tựu còn cái sự hành thì zero, bất khả thi, thì như thế không thể nào gọi là sự học đã thành tựu. Khi gọi là cái bậc vô học chứng minh quả, cái bậc vô học nó có nghĩa là như vậy, có nghĩa là sở tác sai biện. Tác đi gì? Là tác tất cả những cái mà mình học được, tu học, tất cả những cái mình học được đều hoàn thành. Tức là cũng giống như hoàn thành tất cả mấy cái mình học, tất cả các môn đều đã hoàn thành, đều đã làm xong. Thì có như thế mới được gọi là bậc chứng thánh quả, mới được gọi là bậc vô học, tức là bậc đó không cần phải học nữa. Còn nếu mà chỉ có cái vấn đề rằng là trên một cái lý thuyết, tức là chúng ta cũng ngồi học như vậy, chúng ta cũng học Bồ Đề Tâm, chúng ta cũng học tinh không, chúng ta cũng học tịnh độ, cũng học thiền đủ thứ, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ thực hành nó, và chúng ta cũng có cái văn bằng bằng là tốt nghiệp là đã học mấy cái môn đó, nhưng mà chúng ta chưa từng bao giờ thực hiện nó, thì chưa thể nào nói rằng là cái học của chúng ta nó thành tựu. Cho nên vì vậy mà ông Mạc Tử mới nói rằng là người mù học trắng đen cũng tốt nghiệp, cũng tốt nghiệp được cái văn bằng trắng đen. Hỏi người mù về trắng và đen, người mù cũng nói thao thao bất tuyệt, cũng nói được trắng và đen một cách người sáng cũng không thể nói hơn được. Và ai nấy đều kết luận rằng người mù giờ đây tốt nghiệp trắng đen rồi, nó hiểu hiểu rõ được trắng và đen. Nhưng tôi, tức Mặc Tử, không tin chuyện đó. Bởi vì nếu họ hiểu rõ được trắng đen thì giờ đây nếu tôi lấy đậu đen đậu trắng hòa lại với nhau, tôi để trước mặt họ, tôi nói là sau khi anh tốt nghiệp trắng đen, anh hiểu rõ trắng đen rồi, anh làm ơn anh bốc trắng đen ra đen. Người mù làm không được. Cho nên vì vậy tôi vẫn kết luận rằng người mù chưa thực sự hiểu trắng đen. Thế thì cái người học đạo cũng giống như vậy. Nếu mà mình học được cái vấn đề từ bi là gì, nhưng mà trong cái việc làm của mình thì tất cả những cái gì dính líu tới từ bi mình than là khó, mình than là làm không nổi đâu. Thế thì cái học từ bi đó của mình để làm gì vậy? Thế thì từ bi đó của mình gọi là một thứ từ bi vô dụng, một thứ từ bi vô dụng, không cứu được ai, không cứu được cả mình, không truyền nổi mình thì làm sao cứu thiên hạ? Thì một cái thứ từ bi đó chắc chắn không phải là từ bi của Bồ Tát. Từ bi của Bồ Tát hữu dụng lắm. Như vậy thì cái từ bi của phàm phu học được với cái từ bi thật sự của Bồ Tát nó khác một trời một vực, không có giống nhau mảy may. Từ bi của Bồ Tát là cái vấn đề thực hiện cái tâm từ bi đó đối với lại nhất thiết chúng sinh, là nhắm đến hết thảy chúng sinh. Chúng ta có thể thấy một điều, chúng ta thờ phượng chư Phật, để Đức Phật nào đối tượng tu hành của quý ngài cũng nhắm đến chúng sinh. Đức Phật A Di Đà, để nếu ông độ được chúng sinh một cách thuận và viên mãn được như vậy thì con thề ông hành chính đẳng chính giác, rồi thề của ngài với Thế Tự Tại Vương Như Lai. Hay dân ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo coi trọng cái vấn đề độ sinh hơn cả cái vấn đề thành Phật. Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ở phương Đông không khác một mảy may. Đức Phật Dược Sư khi mà ngài Mạn Thù Sư Lợi hỏi Đức Thế Tôn là cái nhân duyên thành Phật tu hành, cái nhân địa tu hành của Đức Phật Dược Sư là gì? Đức Phật đáp rằng ngay khi còn hành Bồ Tát Đạo, Phật ấy đã phát ra 12 nguyện độ chúng sinh. Và trong đó chúng ta thấy nguyện 1 cho đến nguyện 5 thì có thể nói đến cái vấn đề y báo và chính báo của cái sự tu hành. từ nguyện 6 đến nguyện 13 thì chúng ta thấy rằng là vấn đề hành Bồ Tát Đạo. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối tượng tu hành để trở thành một vị dược sư là gì? Toàn bộ chúng ta nhìn thấy không chừa một lối đau khổ nào của chúng sinh mà lìa khỏi bảy nguyện trên. Đối tượng tu hành của Ngài từ hồi phát tâm tu Bồ Tát Đạo cho đến viên thành Phật quả hiệu là dược sư Lưu Ly Quang Vương, toàn bộ là những chúng sinh mà bi thảm và bi đát nhất, là đối tượng cứu của Ngài, tu tập của Ngài, phát nguyện vì những người đó. Chúng ta có thể thấy rõ nguyện 6, 7, 8, 10, 11, 12 trừ nguyện 9 là nói đến cái vấn đề đối tượng của Ngài không phải là những cái kẻ mà khổ sở, cô đơn, tù tội, nghĩa là không người giúp đỡ, không người nương tựa. Thì cái đối tượng nguyện 19 hơn là ngoại đạo, tức là bệnh tà kiến. Đều là đối tượng cứu của Đức Phật Dược Sư. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy một cái vấn đề rằng là 12 nguyện đó là nhân, quả là dược sư. Nếu không có 12 nguyện đó không có Phật dược sư. Thành ra 12 nguyện đó là đạo đế, dược sư là diệt đế. Cõi thanh tịnh lưu ly quang kia mà Đức Phật diễn tả cùng với thế giới phương Tây không khác, trang nghiêm không khác, y nhau. Thì khi nào trong kinh điển cũng chỉ rõ ra nhân với quả, tức gọi là nhân địa tu hành của Bồ Tát, thì nó là nhân để tiến tới cái quả thành Phật. Như vậy thì rõ ràng thấy rằng là để trở thành một bậc đại y vương, để trở thành một bậc dược vương, có thể gọi rằng là biến tất cả các pháp trở thành dược để trị liệu hết thảy các bệnh khổ của chúng sinh. Muốn trở thành như vậy, đối tượng tu hành chỉ rồi trong 12 nguyện của Đức Phật Dược Sư. Rồi thì chúng ta thấy rằng là Ngài Pháp Tàng tu hành cũng vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát tu hành cũng vậy. Đối tượng mà tu hành của Quan Thế Âm Bồ Tát là chúng ta và tất cả những chúng sinh đang chết chắc, những chúng sinh đầy giấy phiền não, đau khổ, thực bệnh. Đó là đối tượng tu tập của Quan Thế Âm Bồ Tát. Thành ra chính vì cái lý lẽ như thế đó mà Ngài Duy Ma Cật mới phải nói với các vị Bồ Tát ở thế giới hương phạm tịnh độ là một ngày tu Bồ Tát Đạo ở đây bằng hành Bồ Tát Đạo trăm vạn kiếp trên tịnh độ. Và các vị Bồ Tát kia đều đồng ý như vậy. Cho nên mới biết rằng là phát khởi một cái tâm từ bi ra thì cứu được chúng sinh và cứu được chính mình. Tại vì bây giờ nó mới tạo thành công đức. Cho nên chúng ta đừng có quên. Cái Đức Phật được hỏi là lần đầu tiên Ngài phát Bồ Đề Tâm là khi nào? Thì Ngài đáp là ta nhớ thuở xa xưa ở dưới cõi địa ngục, có ba kẻ tù nhân kéo một cái hỏa xa, ở trên đó có một quỷ ngu đầu, nó ngồi, nó thúc, nó cầm đinh ba, nó đâm đau để mà kéo cho dữ dội. Rồi thì có một người tù kiệt sức ngã quỷ, nhưng mà quỷ ngu đầu kia vẫn hét la và vẫn đâm vào cái thân người đó để thúc cái kẻ đó phải bỏ dậy kéo tiếp. Thì hai kẻ tù nhân còn lại, một kẻ không dám hó hét gì, một kẻ thì động lòng tội nghiệp, và nói với lại quỷ ngục đầu rằng đừng đâm nữa, người này kiệt sức rồi, đừng đâm nữa. Quỷ ngục đầu nó nổi nóng, nó mắng chửi, nhà ngươi chỉ là một cái tên tù ở dưới này thôi mà sao mà dám lớn tiếng mà dạy bảo ta. Nó cầm cái đinh ba đâm một cái từ trên đỉnh đầu đâm xuống, và tù nhân cái chết tức khắc. Và khi chết tức khắc, tù nhân cái sinh thiên ngay lập tức, tù nhân nó chính là ta, Như Lai. Bởi vì ở những cái thế giới đó, con người ta nó khó phát hiện tâm vô vàng, khó ghê lắm, khó phát cái tâm vì chúng sinh, vì người khác, vì tha nhân. Chúng ta ở đây, thế giới này khá hơn, chúng ta học Phật. Bây giờ bảo chúng ta phát tâm vì người khác, chúng ta còn đủ trẻ, à, cũng dưới địa ngục. Thành cái khi Đức Phật là một gã tù nhân ở dưới cõi địa ngục, phát được một cái tâm như vậy. Khi phát tâm đó, người ấy, người có những cái tâm từ đó, không còn có cái chỗ đứng ở địa ngục được nữa. Cho nên tức thời xả địa ngục, sinh thiên. Thì chúng ta cũng hiểu là một phàm phu mà khi mà phát nguyện, phát khởi bồ đề tâm, thì phàm phu đó không còn chỗ đứng ở cõi phàm nữa. Họ sẽ có một chỗ đứng mới. Chỗ đứng đó là chỗ đứng cùng với những người phát tâm gọi là thánh chúng ở các cõi tịnh độ. Thì cái điều đó chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên tại sao Đức Phật ở dưới địa ngục lần đầu tiên phát bồ đề tâm bị đâm chết? Nhưng đó không phải là quả, đó là phước, do vì như vậy giải thoát ngay tức khắc khỏi địa ngục. Từ đó trở đi không còn bao giờ đọa địa ngục được nữa. Tại vì sao? Tại vì bồ đề tâm đối với cõi địa ngục thì phải hiểu rằng ở địa ngục không có chỗ cho bồ đề tâm, cho nên không có một người nào có thể mang bồ đề tâm mà rớt xuống địa ngục được, chỉ trừ khi thì hiện vào đó giống như là Ngài Địa Tạng Bồ Tát vậy. Và trái lại, một khi mà địa ngục không có chỗ cho bồ đề tâm thì thiên đường cũng không thể nào mà có chỗ cho ác pháp, hà huống cõi Phật. Hà huống là khi vãng sinh tịnh độ là giữ chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Chư thượng thiện nhân, thượng thiện là gì? Thượng thiện là cái vấn đề mà thiện mà tối thượng. Thiện tối thượng là gì? Là nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra những đại chúng nào mà nguyện độ nhất thiết chúng sinh thì mới được gọi là chư thượng thiện nhân. Tức là những người thiện mà bậc thượng nhất. Thành thử tịnh độ chỉ có chỗ cho hàng thượng thiện nhân thôi. Cho nên vì vậy, về đó là cùng với lại hàng đó câu hội nhất xứ, không còn có một hàng nào khác. Cho nên trên đó tuyệt đối không có tà mặc đạo. Bởi vì toàn thượng thiện nhân không à. Cho nên những ai chưa phát bồ đề tâm, mà nếu may mắn ghê lắm mà được sinh thì hạ phẩm. Khi sen nở, 12 kiếp 6 kiếp sen nở thì được các vị đại sĩ thuyết pháp an ủi, và khi đó phát vô thượng đạo tâm, tức phát bồ đề tâm. Thành chúng ta hiểu rằng tuyệt đối ở trên tịnh độ không thể nào có một người không phát bồ đề tâm mà trà trộn vào được. Cho nên hàng kia sen mới nở xong đó là phải phát tâm. Đó là trong kinh ghi rõ ràng lắm. Và Và khi chúng ta lên tịnh độ thì chúng ta đi bằng gì đấy? Đôi chân ư? Đi bằng xe cộ hay máy bay? Chúng ta chẳng đi bằng những thứ đó. Những thứ đó không thể nào đến được tịnh độ. Có thể nói rằng là chúng ta đi bằng cái nghiệp thức, cái tâm thức. Và cái nghiệp thức, tâm thức nó dẫn mình đi. Nó là kẻ tiếp dẫn mình. Nó dẫn mình đi. Mà nếu cái tâm thức đó là một cái tâm thức của động loạn, tức là một cái tâm thức của tham sân si, tâm thức của ngã chấp, thì cái tâm thức của ngã chấp không bao giờ có tịnh độ. Cái tâm thức của ngã chấp chỉ có những cảnh động loạn, đấu tranh, khổ lạc, xen tạp, thương ghét, buồn vui, đắc thất, đầy rẫy. Cho nên mình ra đi với đầy rẫy những thứ như thế, tạo cho mình một cái cảnh giới và một cái thân hình tâm hồn đầy những thứ động loạn như vậy. Ở trong đời tương lai, chúng ta từ cái kiếp quá khứ đến với cái kiếp hiện tại này bằng cái gì? Bằng cái nghiệp lực của chúng ta, bằng cái nghiệp thức đức của chúng ta. Nó chiêu cảm, nó tạo cho chúng ta cái thế giới tương ứng với lại những cái chủng tử mà chúng ta đã gieo. Nhưng mà nếu mà trong tâm khảm của chúng ta đó mà không có những cái mà gọi là tịnh nghiệp, mà tịnh nghiệp đối với Phật Pháp á, tịnh nghiệp đó, đó chính xác nhất, thanh tịnh mà đúng nghĩa nhất để có thể gọi là tịnh nghiệp, là một cái nghiệp rằng vô ngã, chỉ có đương nguyện chúng sinh, chỉ thấy có chúng sinh để độ, không thấy có cái ngã để mà khổ quá, mệt quá, sợ quá, khiếp quá. Cái ngã nó như vậy đấy. Nhưng mà nếu nghĩ đến cái chuyện độ sinh thì khiếp thật, nhưng mà vì sự an lành của chúng sinh vẫn dám thực hiện. Đó là lực vô úy của Bồ Tát, lực đó phát sinh bởi cái sức mạnh của Đại Bi Tâm. Nếu mà không phát khởi được cái tâm như thế thì cái lực đó không bao giờ thành. Một kẻ vô lực, một kẻ vô huệ, một kẻ thiếu thanh tịnh, làm thế nào cùng với chư thượng thiện nhân câu hộ nhất xứ, làm thế nào mà cùng với lại bất thôi Bồ Tát làm bạn lữ, mà chỉ cùng với phàm phu kết bạn lữ. Điều đó là hiển nhiên thôi, thuận nhân hợp quả. Cho nên người ta chỉ có thể kết được những cái nhân duyên và bạn lữ phàm với nhau. Nếu mà phàm mà kết được cái nhân duyên bạn lữ với thánh, phàm đó có khả năng trở thành thánh. Thành ra thánh chỉ là những người mà có thể tiếp thu được những cái lời dạy của Đức Phật, tùy theo tiếp thu nhiều ít mà thành thánh thấp hay thánh cao, mà đều do tiếp thu. Trên trong kinh thường nói một cái câu nghe thì dễ, nhưng mà sự thật thì là chúng ta đây. Nghe thì dễ, là khi hào quang của chư Phật chiếu đến thì người đó được an lạc, người đó được giải thoát. Hào quang đó là trí tuệ của Phật, là pháp dược của chư Phật. Cái pháp đó rớt vào mình mà bám lại, mình giải thoát thiệt đấy. Mình có thể biến phàm thành thánh, nhưng nếu cái pháp đó mà rớt vào mình mà rơi rụng dưới đất lột bột, mà mình á vô nhiễm, thì coi như hào quang nó không có tiếp xúc với mình. Hào quang nó khi chiếu tới ai, tức là người đó hấp thu, là tiếp xúc, thì cái người đó được giải thoát. Chuyện đó là chuyện thật. Giáo pháp của Đức Phật mà bất kể một người nào tiếp thu thì người đó cũng có thể đạt được một quả vị, tùy theo cái sự tiếp thu mạnh hay yếu. Nhưng mà trên sự thật nó như thế đấy. Nên là khi chúng ta đọc kinh, đọc gì thì chúng ta chỉ mong rằng là hào quang của Đức Phật chiếu vào ngay để cho chúng ta khỏe re, tức là chúng ta đang phàm phu phải trở thành thánh. Nhưng mà chúng ta hiểu đó, hào quang của Phật chỉ là trí tuệ của Ngài thôi, là cái pháp của Ngài, pháp dược của Ngài. Cái pháp được của Ngài khi mình tiếp xúc, mình có thể phục sinh. Mình có thể diệt hết cả các cái sự mà sinh diệt để có thể đạt được một cái cảnh giới tịch diệt vi lạc. Tịch diệt nó là lạc. Cho nên phải hiểu là mười phương hết thảy các tịnh độ đều là cõi tịch diệt. Không phải tịch diệt không thể gọi là lạc được. Cho nên vì thế đó mà nói rằng là tất cả chúng sinh ở các cõi tịnh độ của Đức Phật không bao giờ chết, mà đều chứng vô sinh. Là vậy. Cho nên rõ ràng toàn bậc vô sinh, trụ xứ không thì đương nhiên cảnh giới nó phải là cảnh giới tịch diệt. Và cảnh giới tịch diệt thì đương nhiên cảnh giới đó phải sinh diệt diệt dĩ. Và là cái vấn đề mà chúng ta muốn nó sinh diệt diệt dĩ. Muốn cái sinh diệt này nó mất thì đó là một cái yếu tố mà Đức Phật thường khai thị. Sinh diệt từ đâu mà có? Từ chính cái tôi này. Sinh diệt không bao giờ nằm ngoài cái tôi cả. Sinh diệt từ cái tôi phát sinh. Từ cái tôi này phát sinh ra sự sinh và từ cái tôi này phát sinh ra sự diệt. Ngoài cái tôi này không hề có sự sinh diệt. Mỗi một cái mà có cái ngã là có sinh diệt. Chẳng hạn bây giờ cái máy thì cái máy này nó cũng sẽ có sinh diệt. Đấy, nó có cái tên là máy và nó có cái ngã, cái tôi, cái ly, cái cốc, cái gì cũng vậy. Và tất cả những sự sinh diệt mà nó phải cảm được là cái sự sinh diệt đều từ nó mà phát sinh. Như vậy, cái tôi này là nền tảng của sự sinh diệt. Tôi học Phật, thờ Đức Phật để mong rằng cái tôi này được cái này, được cái kia. Mà tôi quên đi rằng là cái tôi này chỉ là đầu dây mũi dở của sự sinh tử. Mà đâu có đơn thuần là nó chỉ như vậy. Mà chính vì sự sinh tử mà con người tạo tác. Nó chính vì sinh tử mà con người tạo nghiệp. Mà mới có ác và thiện xảy ra ở thế gian này. Thành ra mới tạo tác đủ thứ nghiệp, đủ thứ cảnh giới, đủ thứ đấu tranh, đủ thứ lo lắng, đều do cái tôi cả. Thành do đó, tôi này theo kinh Bát Đại Nhân Giác, tôi này là nguồn gốc của hết thảy mọi, là gốc của mọi tội, là nguồn của mọi ác. Từ cái tôi này, kinh Bát Đại Nhân Giác dạy như vậy. Mà tôi thì cứ chỉ cầu Phật cho tôi gìn giữ được cái tôi này. Chẳng khác nào tôi thường đi thả cá. Tôi nhìn mấy con cá và tôi đọc được cái ý tưởng của mấy con cá. Tôi hiểu được một điều rằng là mấy con cá này á, nếu mà nó mà được học Phật, nó biết được Phật Pháp á, thì nó cầu nguyện điều gì? Nó cầu nguyện nó được làm một con cá an lành, hạnh phúc, không bị người ta ăn, không bị người ta bắt, không bị người ta nướng, không bị người ta giết, không bị người ta thèm thuồng. Nó cầu vậy đó. Chứ nó không cầu giải thoát thân cá. Thì nếu mà thực sự chúng ta nói chuyện với con cá mà chúng ta đọc được như vậy, mà chúng ta nói chuyện với cá, thì chúng ta sẽ khuyên nó. Chúng ta nói là đừng có cầu làm con cá mà bình an nữa. Cá làm sao mà bình an? Khi mà hàng tỷ người, người ta thèm khát thân xác của bạn. Khi mà bạn trôi ở một dòng sông mà hai bên bờ toàn những người thèm thịt của bạn, làm sao bình an? Bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu là lưới và câu, câu thoát thân cá đi thì mới may ra bình an. Thế thì phàm phu cũng vậy. Tại sao không cầu giải thoát cái thân tứ đại giả hợp? Lấy tứ đại giả hợp làm tướng tự thân, mà lấy lục trần duyên lành làm tướng tự tâm. Đức Phật nói như vậy. Chỉ là giả ngã, chẳng có cái gì là tôi trong này. Tại sao không cầu giải thoát nó, mà là chỉ cầu làm sao cho nó, cái gốc của mọi tội nghiệp, cái cội của sự sinh tử luân hồi được bền bỉ. Có nghĩa là cầu cho tội nghiệp và luân hồi sinh tử được vĩnh hằng. Tại sao lại cầu như thế? Tại sao không cầu giải quyết nó, giải thoát nó đi? Giải thoát bằng cách gì? Bồ Tát đạo. Giải quyết bằng cách như thế, giải quyết bằng cách rằng là biến nó như trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói là đó, thân là gốc của mọi, tâm là nguồn của mọi cái điều lỗi, của mọi cái nghiệp tội. Giờ đây chuyển hóa nó, thân và tâm đó, thân đó, tâm đó là nguồn của công đức, thân đó là pháp trợ duyên của công đức. Tại sao không biến nó thành như vậy? Biến nó như thế bằng cách gì? Bồ đề tâm, bằng Bồ Tát đạo, là bằng phát nguyện rằng là đó, đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Chúng ta học đạo, nhất là cái hàng mà được xếp cao nhất, tức là hàng xuất gia, là đi đứng nằm ngồi thầy đều đương nguyện chúng sinh. Tại sao vậy? Đương nguyện chúng sinh để huân tập cái Bồ Đề Tâm, đương nguyện chúng sinh để vong ngã, cái gì cũng vì chúng sinh quên tôi đi. Tại vì bình thường thì tôi thì cái gì cũng vì tôi. Mọi cái điều mà tôi mở lời để tôi nói đều vì tôi. Mọi cái hành động mà tôi phải xăng tay áo lên tôi làm cũng vì tôi. Đó. Mọi cái mà đôi chân này của tôi phải di động để đi đó, dù có mỏi mệt tới đâu cũng vì tôi. Mọi cách tôi khởi niệm, tôi suy nghĩ suốt cả đêm thao thức cũng chỉ vì tôi. Tôi chưa bao giờ cho người khác một cái niệm, tôi chưa bao giờ cho người khác một bước chân, hay là một bàn tay, hay một chút lời nói. Tất cả chỉ có tôi thôi. Thì giờ đây đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, thì tôi quên mất tôi rồi. Cho nên tôi đi cũng vì chúng sinh, tôi ngồi cũng vì chúng sinh, tôi nói cũng vì chúng sinh, tôi làm cũng vì chúng sinh, nhất nhất đều vì chúng sinh. Tôi tự nhiên nó mất. Và rồi không phải tôi tự nhiên nó mất là thôi, mà là do tôi tự nhiên nó mất. Cho nên mọi cái vấn đề mà tội nghiệp mà kinh Bát Đại Nhân Giác đề cập đến do tôi mà phát sinh, nó cũng tan biến hồi nào. Và rồi thì công đức tự nhiên phát sinh, mà hồi nào đến giờ tôi không có công đức. Thì bây giờ bao nhiêu cái công đức phát sinh là bởi vì đi đứng nằm ngồi đều đương nguyện chúng sinh và làm cho chúng sinh quen rồi. Và như thế thì cái chủng từ mà đương nguyện chúng sinh đó đó, cái tâm mà đương nguyện chúng sinh đó là tâm của mười phương ba đời chư Phật. Không có tâm của chư Phật nào mà lìa nhất thiết chúng sinh. Như tôi đã nêu lên là những cái nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát thầy đều vì chúng sinh. Cho nên tâm ấy là tâm Phật. Cho nên niệm đương nguyện chúng sinh là niệm tâm Phật. Trước khi bây giờ cái niệm đó của mình nó thành đương nguyện chúng sinh, niệm đó là tâm của mình, niệm cái tâm của Phật, hai cái tâm nó tương ưng. Cái tâm mà khi mà nó quen thành cái là đi đứng nằm ngồi gì nó đều đương nguyện chúng sinh hết, thì bây giờ cái tâm của hành giả đó mới tâm Phật không lìa. Cho nên tương ưng vô cùng. Cái tương ưng thì cái gì Phật thấy mình thấy, cái gì Phật hiểu mình hiểu, cái gì Phật thể nghiệm mình thể nghiệm. Cho nên cảnh giới nan tư nghì của sự giải thoát trở thành tư nghì, khá tư nghì. Còn nếu không, đừng mong. Nếu không trải qua vô lượng đời và vô lượng kiếp, tu tập cũng vô ích nếu không phát khởi tâm như thế.
Cho nên lý do tại sao điều kiện của chư Phật khi độ phàm phu về tịnh độ phải niệm Phật. Nếu mà nói rằng kẻ ác, người hiền gì Phật cũng độ được hết, tại vì Đức Phật đã từ bi vô cùng, nguyện lực vô song, cho nên Ngài bốc hết em về tịnh độ được cả. Mình không cần phải phát Bồ Đề Tâm, không cần hành thiện, không cần tu gì, chỉ cần niệm Phật, Đức Phật sẽ xách mình bỏ lên. Nếu mà Đức Phật có được cái sức như vậy, tại sao Đức Phật còn tiếc một chút xíu nữa mà bắt phải niệm Phật? Tại sao? Chứng tỏ nếu anh không niệm Phật, tôi không đem anh về được. Như vậy thì chính nhờ cái sự niệm đó mà Phật đem mình về được. Tức có nghĩa là nhờ sự niệm đó mà mình về được. Mà niệm cái gì? Niệm Phật. Nhưng niệm Phật có nhiều lối lắm. Chẳng phải ai niệm Phật cũng như nhau. Nếu ai niệm Phật như nhau thì thế giới cực lạc đã chả có cửu phẩm. Một khi thế giới cực lạc chia làm cửu phẩm thì đương nhiên có nghĩa rằng là có nhiều trình độ. Thế tại sao cùng niệm 10 niệm cùng vãng sinh mà tại sao lại có cửu phẩm? Câu trả lời là Đức Phật trả lời cho Trương Già Tử Bảo Tích: tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tùy theo cái tâm tịnh cỡ nào thì cái Phật độ nó tịnh cỡ ấy. Cái câu nói đó chứng tỏ rằng là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Nếu mà tâm không có tịnh thì đương nhiên không có Phật độ tịnh. Chắc chắn rồi. Cho nên vì vậy phải niệm Phật. Tại vì phàm phu niệm ngã sáng trưa chiều tối, niệm ngã không ngất. Bây giờ niệm Phật để phá cái ngã đó đi, vơi bớt một phần nào cái niệm ngã. Niệm Phật để kích thích cái Phật tính ở trong cái niệm của mình. Niệm Phật mà nếu mà nói cho đúng cái công năng của niệm Phật để đạt đến nhất tâm bất loạn, tức là để mà có thể vãng sinh á, thì niệm là tâm mình, Phật là đối tượng, Phật là sở niệm, niệm ấy là năng niệm. Thì năng niệm, niệm sở niệm, mà sở tức là niệm Phật hợp nhất. Khi nào mà niệm tức là Phật, Phật tức là niệm, tức là có nghĩa là năng sở thành một. Hay còn như thế đó, khi mà không còn có năng sở nữa, gọi là năng niệm sở niệm tính không tịch. Thì bây giờ nó cảm ứng đạo giao năng từ nghỉ. Thế cái cảm ứng với chư Phật năng từ nghỉ khó thể nghĩ bàn nghĩ lắm. Cho nên vì vậy niệm Phật là niệm làm sao để cho cái niệm của mình là Phật. Phật là cái niệm của mình. Người ta hay có một cái lòng tham lười, cho nên người ta hay suy nghĩ theo cái lối đó. Thế nên khi người ta thấy rằng là trong tịnh độ có cái câu rằng là nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Thích quá, niệm Phật nghĩa là mình sẽ về tây phương dễ như khỉnh móng tay. Nhưng mà xin thưa, cái điều kiện đầu khó quá. Nhất cú di đà vô biệt niệm, kẻ nào làm được cái màn đó? Nhất cú di đà vô biệt niệm thì phải chăng là niệm chính là Phật, Phật chính là niệm? Niệm khởi là Phật khởi, Phật là niệm, mà niệm là Phật. Thì bây đó là nhất cú di đà vô biệt niệm. Thế đó là lên tây phương khởi móng tay. Tại sao? Tại vì khi niệm của mình nó, tức là tâm của mình ấy là Phật, Phật ấy là tâm của mình, thì là cảnh giới của Phật ngay trong tâm mình rồi. Thế làm sao mà không bất lao đàn chỉ đáo tây phương được? Không cần phải đàn chỉ cũng đã lên rồi. Bởi vì Phật là tâm mình thì cảnh giới của Phật cũng là tâm mình. Vậy thì cảnh giới của Phật và Phật toàn trọn vẹn ở ngay trong nơi tâm của chúng ta. Nhưng họ không có chịu hiểu như thế, họ hiểu theo một cái lối khôn ngoan, một cách tai hại của họ. Rằng là chỉ cần niệm, mà quên cái câu là vô biệt niệm. Cái đấy khó lắm. Rất là khó. Phải đạt được cái khó cực kỳ đó thì mọi chuyện trở thành dễ. Tức là vãng sinh Tây Phương. Và muốn như thế thì đương nhiên phải niệm như vậy. Nhưng nó lại có một cái vấn đề. Rằng là thế thì bây giờ người nào mà cứ niệm Phật túi bụi mà quen rồi, cứ mở miệng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chưa hẳn đã thành công. Tại vì Phật mà họ niệm nó có diệu dụng và thần thông không? Diệu dụng đó là cái khả năng mà có thể chuyển hóa thân tâm của mình và chúng sinh. Chư Phật có cái diệu dụng như vậy. Cái thần thông của Đức Phật là có thể ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân, ưng hóa vô lượng, độ nhất thiết chúng sinh. Nó đối tượng của chư Phật từ cái khi mà Ngài hành Bồ Tát Đạo cho đến Ngài chứng quả, đối tượng nó không thay đổi, cũng đều nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy mà đôi khi người ta nói rằng là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Những cái nguyện độ sinh của chư Phật không có chấm dứt. Nên đó là lực của chư Phật và thần thông của chư Phật cũng như diệu dụng của Ngài. Chính do vì như vậy đó mà Ngài triệt ngộ đại sư tổ thứ 12 của tịnh độ mới khuyến cáo rằng là khi quý vị niệm Phật, quý vị dùng tâm gì niệm? Chỉ e là quý vị dùng cái tâm của tham sân si ra niệm Phật thì Phật ấy bị tham sân si hóa. Là nói ví dụ như một người làm ác nhưng mà họ được dạy dỗ là cứ việc làm ác, không cần phải làm thiện, chỉ cần niệm Phật thôi là được rồi. Thì như thế thì khi họ đi làm ác thì họ vẫn niệm Phật. Họ niệm Phật để cầu mong rằng cái ác đó của họ không bị lộ tẩy, không bị quả báo, không bị cái gì hết. Đó là thì dù bây giờ một người đi đánh cá thì họ vẫn niệm Phật, mà họ niệm Nam Mô Di Đà Phật cho con đánh được nhiều cá. Đó. Một người đi ăn trộm, nó cũng học niệm Phật, nó Nam Mô Di Đà Phật cho hôm nay con vét sạch sành sanh, không chừa lại thứ nào hết, không bỏ sót. Thế thì những cái niệm Phật đó có Phật ở trong không? Cũng niệm Phật đấy, nhưng mà không có Phật ở trong. Thành ra họ niệm Phật, tại sao Phật cũng không có ở trong cái niệm của họ? Bởi vì cái động lực mà phát khởi cho họ niệm Phật không có diệu dụng, không có đại bi tâm, không có trí lực, không có thần thông, không có tất cả yếu tố của Phật. Cho nên Phật của họ là một Phật tượng trưng cho tham sân si. Đó đâu phải chính niệm đâu. Vì vậy Ngài Từ Vân mới phải nhấn đi, nhấn lại, nhấn mãi cho chúng ta tụng hoài là ngã kim chính niệm, xưng Như Lai danh vị Bồ Đề Đạo cầu sinh tịnh độ. Ngã kim chính niệm, con này chính niệm. Chính niệm là gì? Chính niệm là xưng Như Lai danh chỉ vì thành đạo Bồ Đề mà mới cầu sinh tịnh độ. Đó là chính niệm. Như thế thì rõ ràng rằng là niệm Phật có chính niệm và tà niệm. Mà không phải cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chính niệm. Cho nên vì vậy người đời mới mỉa mai là khẩu Phật tâm xà. Chứ nếu không làm gì có cái thuật ngữ khẩu Phật tâm xà bao giờ. Cho nên Ngài triệt ngộ mới nói là như vậy thì quý vị khi mà niệm Phật, quý vị sử dụng tâm gì niệm? Tôi xin nói rõ để cho nếu ai ở đây chưa biết thì biết Ngài Triệt Ngộ là ai. Triệt Ngộ Đại Sư là tổ thứ 12 của tịnh Độ Tông. Và Ngài Triệt Ngộ nói tiếp rằng hãy lấy cái tâm có sẵn Phật của quý vị, niệm Phật có sẵn trong tâm ấy. Rất là chính xác. Thành ra chư Phật mới nói là phải niệm Phật mới vãng sinh được. Tại vì niệm Phật để cho cái Phật có sắc trong tâm của mình được hiển bày. Bởi vì từ bao lâu nay dẫu biết rằng là Phật tính để nhất thiết chúng sinh đều hồi đủ, nhưng mà có mấy ai khởi nó trong một niệm nào đâu cả một cuộc đời mình. Chưa chắc đã khởi. Nên nếu bây giờ mà khởi mà nếu mà niệm Phật mà khởi mà cảm bị cái Phật lực, trí lực, bi lực của Đức Phật cảm, thì cảm những cái công đức đó của Đức Phật, cho nên mới sinh tâm quy y theo Phật, hướng về Phật, thân cận Phật, cho nên phải phát vô thượng tâm, thề lãnh được cái pháp dược đó của Như Lai để độ sinh, như lư huệ năng phải nói, thì chư Phật cứu được. Cho nên chúng ta hãy nhìn lại một cái điều kiện, người ta cứ nói với nhau rằng là ô người ác mê đi Phật cũng có thể đem lên được, tại vì Phật là đại nguyện của Ngài rằng là vô cùng, từ bi của Ngài vô song. Nhưng mà tại sao người ta không nghĩ rằng là đã như vậy Phật không tiếc gì mà phải đòi hỏi một điều kiện là phải niệm Phật, mà lại còn phải nhấn thêm một câu là nhất tâm bất loạn thì mới vãng sinh. Như vậy thì rõ ràng thấy rằng nếu tâm không có Phật, Phật độ không được. Và đừng quên rằng tâm có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật không đủ. Tâm phải có Phật A Di Đà mới đủ, chứ không phải có cái tên thôi, mà phải có Phật mới đủ thì mới có thể vãng sinh được, thì chư Phật mới tiếp được. Thế thì tâm mà có Phật, tâm ấy gọi là Bồ Đề Tâm. Cho nên Đức Phật nói với lại Ngài Sa Lợi Phất, thấy có Bồ Đề Tâm là thấy có Phật, thấy không Bồ Đề Tâm thì biết không có Phật. Như thế rõ ràng nhá, tâm có Phật thì Phật mới độ được, Phật mới tiếp dẫn mình được. Mà tâm nào là tâm có Phật? Như nãy giờ tôi có minh chứng rằng là Bồ Đề Tâm chính là tâm của Phật, là tâm đương nguyện chúng sinh. Tâm ấy là tâm Phật. Chỉ có chư Phật mới đương nguyện chúng sinh, còn không có một chúng sinh nào đương nguyện chúng sinh cả. Cho nên chúng sinh mà đương nguyện chúng sinh gọi là Bồ Đề Tát Đọa, nâng cấp ngay, gọi là Bồ Tát. Thì nếu mà chúng ta biết rằng là chúng ta gan lì chịu đựng được sinh tử luân hồi trong đời này và trong đời kế tiếp và trong nhiều đời kế tiếp nữa, và chúng ta không ngán, thì cứ tiếp tục gạt Bồ Đề Tâm qua một bên, tiếp tục mang cái tâm này. Nhưng mà ngán cho nên vẫn phải cầu an lia lịa. Một cái nạn gì tới là lật đật lo đi cầu phúc, có được một cái phúc gì hi ha hi hứng, mừng ghê lắm. Nhưng mà bình thường thì chê, thì nói rằng là thôi tôi lo niệm Phật cầu vãng sinh ở đó mà tôi lo đi thả con cá con chim. Nhưng mà nếu có được một cái phúc bé xíu được mừng gần chết, có được một cái phúc nào đó, thoát được một cái nạn nhỏ nào đó, có một cái phúc được một cái gì đó, mừng ghê lắm. Nhưng mà miệng tuy niệm là nguyện tu nhất thiết thiện, nhưng mà trên sự hành thì chê rất nhiều thiện, mà không hiểu rằng thiện nào cũng quan trọng hết. Tại vì mình là một con người như hiện tại mà mình có phước báo, mình cũng vui vậy. Chứ sao mình chê nhân thiên phước báo? Vì bây giờ hiện tại mình có được một cái gì đó mà gọi là lợi thế hơn người, ưu tiên hơn người, mình cũng cảm thấy happy, mình cảm thấy sung sướng lắm. Mình cũng có bình khổ, mình cũng thấy sung sướng, mà những cái đó đều là do nơi phúc mà nó huân tập thành. Cho nên Đức Phật bảo đừng có chê một cái thiện nhỏ nào đó, mà đừng có coi thường một cái ác nhỏ nào đó, dù nó là nhỏ. Cho nên vì vậy minh nguyện đoạn những thiện ác, tu nhất thiết thiện. Thì khi mà cái tâm nó có Phật, tức là tương ưng với lại tâm Phật, thì đương nhiên người đó là người quy y với Đức Phật đúng nghĩa. Thì như thế thì không phải là phát vô thượng tâm là quy y Phật sao? Điều đó là trong Kinh Hoa Nghiêm dạy. Thành ra nếu không phát vô thượng tâm thì thực sự chưa có quy y Phật. Cho nên dù có hình thức quy y nhưng mà cũng không đắc pháp quy y, tại vì chung cuộc vẫn không thật sự y vào Phật và vẫn không thật sự quy về Phật. Khi mà cả thân tâm này của mình quy về Phật, nếu tâm mình quy về Phật, tại sao thân không quy? Nếu như thật tâm mình xuất ra thì tự nhiên thân cũng quy theo sự xuất ra. Thế thì khi tâm của mình quy về Phật thì thân của mình cũng quy về Phật. Mà nếu thân của mình quy về Phật thì đối tượng tu hành của chúng ta là nhất thiết những chúng sinh đau khổ. Thì đối tượng tu hành của chúng ta là hết thảy chúng sinh, dù đau khổ hay là không đau khổ. Không đau khổ chung quy là tại chưa đau khổ chứ không phải không đau khổ. Cho nên phải biết rằng là phàm là chúng sinh là phải đau khổ, cho nên nó nhân sinh thì khổ. Người tin như thế thì người đó mới có thể chứng được thánh quả, tức là tin vào khổ, khổ đế. Do tin vào khổ cho nên mới phải diệt tập bằng một phương pháp gọi là đạo đế. Nếu không tin đời là khổ, không bao giờ hành đạo đế. Cho nên đại đa số người Phật tử bình phàm không có thực hành đạo đế, là bởi họ chưa tin khổ. Họ là chưa thấy luân hồi, chưa đổ lệ. Khi thấy luân hồi rồi đổ lệ thì không kịp, thì không kịp nữa. Thì cứ thế mà luân hồi sinh tử, hết thứ ung thư này đến ung thư khác mà chết, hết những ưu phiền này tới phiền toái khác chịu đựng. Qua là kiếp nhân sinh nó chỉ là một sự chịu đựng muôn vàn đau khổ và kết thúc bằng sự chết. Cho nên Đức Phật ấy, nhân sinh thì khổ. Anh dân nếu tin khổ thì phải tìm cách lìa tập, tìm cách lìa tập cho nên hành đạo. Hành được đạo cho nên mới chứng được diệt. Nhưng mà nếu người học Phật mà không hành đạo, làm cách gì để chứng diệt? Không sao chứng diệt được. Cho nên vì vậy cái học của chúng ta nó đôi khi nó thiếu sự hành. Cái học thì thừa, cái hành thì thiếu. Cho nên đôi lúc thì chúng ta cần phải thực tập, tức là học cách hành. Nên là phải tập hành theo cái tinh thần của Đức Phật để thể nghiệm được hồi xưa Đức Phật chịu đựng cỡ nào. Hôm nay mình tập chịu đựng cái sức nhất của chư Phật trong các đời quá khứ khi hành Bồ Tát Đạo. Mình thử nếm cái vị mà hành đạo của Ngài mới biết quý cái pháp của Ngài. Mình thử vì chúng sinh, mình thử đương nguyện chúng sinh thì công đức sẽ sinh. Thế cái công đức sẽ sinh đó là nó bao gồm cái vấn đề là ngoài cái vấn đề là khi đương nguyện chúng sinh là chúng sinh được ân chiêm, mà nó còn có một cái công đức nữa là chính nhờ những cái công đức đó đó. Mà nếu mà phát cái tâm bồ đề bất thối đó, mà hành cái công đức đó thì công đức đó là vô lậu. Nhất thiết chư Phật đều thành tựu những cái công đức vô lậu chứ không phải là phúc báo vô lậu. Thành ra không có công đức vô lậu thì đừng mong thành Phật. Tại vì phúc báo vô lậu không thể mang đến cái quả vị của chính đẳng chính giác được, không đủ để lên tịnh độ nữa. chứ đừng có nói là thành chính đẳng chính giác. Cho nên vì vậy trong kinh A Di Đà mới nói rằng là không thể dùng cái thiểu thiện căn phúc đức ít ỏi đó mà sinh cõi nước đó. Điều đó ám chỉ việc gì? Điều đó ý muốn nói rằng là phải dùng tới những cái công đức mà đại thiện căn phúc đức nhân duyên công đức á. Mà đại thiện căn phúc đức nhân duyên chứ không phải thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên. Đại thiện căn phúc đức nhân duyên không gì khác hơn là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh nó không gì khác hơn là tâm đương nguyện chúng sinh. Tâm thể độ nhất thiết chúng sinh. Tâm đó là tâm thanh tịnh, tâm đó là tâm đại thiện căn phúc đức nhân duyên. Tâm đó đắc sinh bị quốc. Không ai phủ nhận được chuyện đó. Khi một khi mà người ta còn dám rằng là nói rằng là thiểu thiện căn cũng có thể vãng sinh thì làm sao người ta phủ nhận được cái chuyện mà đại thiện căn công đức vô lậu nói trên đó mà lại không vãng sinh. Thành do đó cái vấn đề tu học đó, của chúng ta đây là nhắm đến, như ban chiều tôi nói nó là cái chuyện tu học là nhắm đến vấn đề phục sinh. Tại vì hôm nay nhân cái dịp mà lễ phục sinh đó mà chúng ta mới có cái nhân duyên học giáo lý, cho nên tôi mới nói cái ý nghĩa phục sinh đó trong cái tinh thần của Phật pháp. Nhưng ngoài ra nếu nói theo mà chúng mà tu hành tịnh độ thì chúng ta phải hiểu một vấn đề là tu hành tịnh độ là tu tịnh nghiệp, là cứu cánh, là làm thế nào để tâm thanh tịnh. Cứu cánh là làm sao cho tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì tịnh độ hiện, tâm bất tịnh thì tam mắc đạo thành. Cho nên tu làm sao để cho tâm thanh tịnh. Mà muốn tâm thanh tịnh thì đương nhiên phải phát tất cả những cái mà gọi là thanh tịnh pháp tối thượng. Thanh tịnh pháp đó chính là vấn đề đương nguyện chúng sinh, đó là tịnh hạnh. Đó là cái hạnh thanh tịnh mà Đức Phật nhấn mạnh trong kinh Hoa Nghiêm. Phát cái tâm tịnh hạnh nói trên đó thì tâm thanh tịnh. Hành ra tu tịnh độ, cứu cánh là nhằm đến cái vấn đề làm thế nào để tâm được thanh tịnh. Cho nên tham thiền, niệm Phật mà tâm không thanh tịnh đều là ngoại đạo. Còn nếu mà niệm Phật hay tham thiền mà để đạt được những cái chỗ thanh tịnh, mật tông trì chú, thiền tông là tham thiền, tịnh độ niệm Phật đều quy nhất lộ, đều nhằm tới một mục tiêu đạt đến cái sự mà viên mãn thanh tịnh của tâm, mà tôi gọi là đạt được đến cái trình độ gọi là trong cái tâm á, thì là tịnh viên mà quế diệt. Tức là trong cái tâm nó không còn có quế pháp, tức là trượt pháp, có nghĩa là khổ tập. Mà để nó thanh tịnh, cái mà gọi là pháp thanh tịnh đó, gọi là diệt đạo. Và khi cái tâm nó chỉ còn có diệt đạo mà không còn có khổ tập nữa, tâm ấy là tâm của chư Phật. Như kinh Hoa Nghiêm nói là thập phương tam thế Phật đồng cộng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí tuệ, lực vô úy diệt nhiên. Là ba đời mười phương chư Phật đều đồng một pháp thân y nhau, đều đồng một tâm, đều đồng một trí tuệ, đều đồng một lực vô úy, hệt như nhau. Thành ra nếu mà đạt được cái vấn đề mà niệm Phật cho đến khi mà gọi là tịnh viên quế diệt thì tịnh độ hiện bày. Tịnh viên có nghĩa là chỉ còn có diệt và đạo, quế diệt là có nghĩa khổ tập tận trừ. Thì tâm ấy là tâm gọi là tâm của chư Phật, hay tâm đó là tâm có khả năng gọi là sinh diệt, diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Ấy là cái tâm thức nói trên đó. Thì do đó chúng ta có niệm Phật là cũng chỉ để mong làm sao để cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì Phật hiện, tịnh độ thành. Mình nhớ như vậy. Còn nếu mà cái tâm không thanh tịnh thì địa ngục hiện, tam các đạo thành. Thì cũng giống như chúng ta trong bao nhiêu đời rồi, mà nếu mà chúng ta không làm theo lời Đức Phật như thế thì đời sau chúng ta lại tiếp tục. Tiếp tục nghĩa là gọi là thọ dụng những cái nghiệp mà phiền não này, tiếp tục lại phải cầu, lại phải nguyện, mà rồi vẫn sinh lão bệnh tử. Tại vì ngã này là cội nguồn, diệt nó đi bằng cách biến nó thành công đức đi, là dùng nó suy nghĩ cho chúng sinh, dùng nó nói cho chúng sinh, dùng nó làm cho chúng sinh, cho nó lời nói, bao nhiêu lời nói của mình cho chúng sinh hết đi, bao nhiêu tư tưởng của mình cho muôn loài hết đi, bao nhiêu chân tay của mình cho nhất thiết hữu tình đi. Thì cái ngã đó trở thành cội nguồn của công đức. Thì ngã đó trở thành một cái ngã vô ngã giải thoát, một cái ngã không có một mảy may ngã nào trong đó, chỉ có chúng sinh, cho nên trở thành phúc điền của nhất thiết chúng sinh. Và nhất thiết chúng sinh thật là may mắn thì mới có thể tiếp xúc được một cái ngã vô ngã. Còn nếu mà chúng sinh tiếp xúc bất cứ một cái ngã nào rồi ra cũng phiền não ấy, bảo đảm như vậy.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trong thành Nam Mô.
Dạ. Sao lại lượn đi.